Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 419. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 11 tháng 6 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, Trường Hàng Thần Chủ Phương, câu thứ 8. Kế mục vô loạn chủ phương thần, đắc thị hiện nhất thiết chúng sanh nghiệp vô sai biệt, tự tại lực giải thoát muôn. Thanh Lương Đại Sư trong đoạn thứ nhất chú giải: nghiệp đồng tánh không, tịnh bất thất báo, câu vô sai dị, tánh tướng vô ngại, di tự tại lực, thuyết năng cảm ứng, lệnh trừ ác nghiệp, thuyết nghiệp tánh không, thiện nghiệp diệt vong. Lời của Đại Sư mặc dù không nhiều, nhưng trong đó nói rất sâu. Cảnh giới nói rất rộng, chúng ta cần nên hiểu rõ nó. Đức hiệu của Bồ Tát trong có chữ kế. Kế là ý biểu cho cao hiển. Mục là con mắt. Hai chữ này nếu nói theo lời thông tục bây giờ, tức là cao minh, chẳng loạn. Cao minh là trí tuệ, là tuệ nhãn. Tuệ nhãn cao minh. Pháp môn ngài đã tu học, trong kinh văn nói rất rõ ràng là thị hiện. Do đó có thể biết Bồ Tát dạy học cao minh là dùng thân giáo. Đặc biệt là trong xã hội hiện tiền này, ngôn giáo cố nhiên quan trọng, nhưng chúng ta biết thân giáo còn quan trọng hơn. Thân giáo phối hợp với ngôn giáo thế nào để hiệu quả dạy học có thể đạt đến viên mãn? Ngài thị hiện là gì? Ý nghĩa trong kinh văn, chúng ta dùng ý nghĩa để nói, chính là thị hiện cho tất cả chúng sanh về nhân quả báo ứng. Mặc dù về lý thì nói nhân quả báo ứng là trống rỗng. Kinh Bát Nhã nói hay lắm: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đó là nói về lý. Về lý, nói tất cả pháp thế xuất thế gian đều không thể nắm được, là tất cánh không. Nghiệp không có thể tánh. Nghiệp chúng sanh tạo tác, thì tạo tác thiện nghiệp, tạo tác ác nghiệp, hay tạo tác vô ký nghiệp, đều không có thể tánh. Tánh vô thể tánh chính là bổn tánh chân như. Cho nên đại sư nói là nghiệp đồng tánh không. Nhưng là như thế nào? Nó không mất báo ứng. Nhưng các vị đừng cho nó là rỗng không. Rỗng không gì cũng đều không có. Nó có quả báo. Đây là điều chúng tôi nhắc nhở các đồng học trong các buổi giảng. Giảng pháp giai không, nhân quả bất không. Bồ Tát ở đây chủ yếu chính là giảng cho chúng ta hai câu này: nhân quả bất không, thể tánh của nhân quả là rỗng lặng. Nhưng báo ứng của nhân quả chẳng phải là rỗng lặng. Đạo lý này cách giảng ra sao? Chúng ta phải biết, phải thể hội, phải quan sát cẩn thận. Nhân quả tương tục bất không. Chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Cho nên nhân quả tương tục bất không, chuyển biến bất không, nên nó mãi mãi là tương tục, mãi mãi là chuyển biến ở đó. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Lục đạo luân hồi đến từ đâu? Mười pháp giới đến từ đâu? Thấy đều là hiện tượng nghiệp nhân báo ứng bất không nảy sinh. Các vị tạo tác thiện nghiệp chắc chắn có thiện báo. Phật gia thường nói chủng thiện nhân đắc thiện quả. Các vị tạo tác ác nghiệp nhất định có ác báo. Ví dụ của vệ Trọng Đạt Triều Tống, người đời đều biết. Trước đây người đọc sách đều biết. Bây giờ người biết ít đi. Nói ra người thế gian sẽ cho chuyện này là nói vô căn cứ, cho rằng đó là mê tín. Mà không biết, đây là sự kiện chân thật. Vệ Trọng Đạt mới ba mươi mấy tuổi, rất trẻ tuổi, bị Diêm La Vương bắt đi. Diêm La Vương gọi phán quan tra thiện ác cả đời ông đã làm, thiện ác đều có ghi chép. Có người hỏi, âm gian có pháp luật hay không? Trong Minh Báo Ký, có nói vấn đề này, âm gian không có pháp luật. Thì án xử thì xét xử cách nào? Thẩm phán căn cứ vào đâu? Căn cứ vào hành nghiệp của các vị. Có xử sai hay không? Có phán lầm hay không? Không hề. Tại sao? Vì chứng cứ của các vị xác thực, sẽ không phán sai. Với lại phán quan đều là thông minh chánh trực, họ không nhất định phải học pháp luật. Dở hai loại sổ của Dễ Trọng Đạt ra, sổ tội nghiệp chất đầy đại sảnh của Diêm La Vương. Còn thiện niệm thiện sự thì sao? Thiện sự chỉ có một tờ giấy cuộn thành một cuộn. Vệ Trọng Đạt thấy tình hình này, trong lòng nghi hoặc, bèn hỏi Diêm La Vương rằng: tôi còn rất trẻ, tôi mới ba mươi mấy tuổi, cho dù tôi tạo tội nghiệp cũng đâu thể tạo nhiều thế. Diêm La Vương bảo ông: tội nghiệp không cần người đi làm, khởi tâm động niệm quỷ thần đã có ghi chép rồi. Loại ghi chép này khá giống với máy tính của chúng ta, ghi chép tự động, không cần người ghi chép. Các vị khởi ác niệm là tự viết cho các vị một bút. Cho nên sổ ác niệm xếp thành một chồng lớn. Ông bèn hỏi rằng: thiện sự của tôi rất ít. Thế là thiện sự gì? Diêm La Vương bảo ông: hoàng đế muốn xây một công trình, công trình đó nhọc dân tốn của. Người xuất phát từ chân tâm, khuyên bảo hoàng đế chớ nên làm công trình này. Đây chính là bản tấu chương của người. Ông nói: mặc dù tôi khuyên hoàng đế nhưng vua không nghe, công trình vẫn cứ làm. Diêm La Vương nói: nếu hoàng đế nghe thì công đức của người còn lớn hơn. Mặc dù không nghe, nhưng đó là thành tâm thành ý. Vì dân, vì chúng sanh của ngươi, một niệm thiện tâm chân thành này vô cùng đáng quý. Thế là Diêm La Vương dạng bảo phán quan đem hai loại ghi chép tội ác của ông đặt lên bàn cân. Kết quả là ông ấy thiện nặng còn ác nhẹ. Do đó có thể biết khởi tâm động niệm xuất phát từ chân thành, xuất phát vì chúng sanh, tuyệt đối không có tư tâm, tuyệt đối không vì mình. Đó là chân thiện. Mặc dù vì người khác, nhưng mục đích thật sự vẫn là vì mình, thì đó là ác chứ chẳng phải thiện. Người thế gian chúng ta đâu có hiểu được. Các vị làm rất nhiều việc tốt, nhưng mục đích cuối cùng là vì mình. Tóm lại không ra khỏi danh văn lợi dưỡng. Căn nguyên chung lại vẫn không lìa tự tư tự lợi. Thế là bản thân chúng ta bình lặng để phản tỉnh. Kiểm điểm tư tưởng và ngôn hành của mình. Một ngày ta tạo nghiệp là nghiệp gì? Nếu ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp là ta uổng phí một ngày rồi. Thiện nghiệp nhiều hơn ác nghiệp thì ta không uổng phí một ngày. Mục đích của nhân sinh, nếu đúng là trả nghiệp như lời Phật nói, thì quá đáng thương. Phật nói đời người trả nghiệp là nói về tổng thể, thuyết minh chúng sanh lục đạo vì sao bỏ thân này nhận thân khác. Câu nói của Phật đúng lắm. Mục đích nhân sinh, ý nghĩa nhân sinh phải dựa vào chính mình gây dựng. Chúng ta cũng phải bình tĩnh nghĩ ngợi, cả đời ta đến thế gian này là để làm gì? Trong đời quá khứ tạo thiện nghiệp thì kiếp này đến hưởng phước. Trong đời quá khứ tạo bất thiện nghiệp thì kiếp này đến chịu tội. Đó chính là đời người trả nghiệp mà Phật đã nói. Nhân quá khứ thì hiện tại chịu quả báo. Đó không phải là mục đích nhân sinh. Nhân sinh nếu lấy đó là mục đích thì đáng thương lắm. Tại sao? Vì càng lúc càng đi xuống, chắc chắn các vị sẽ sa ngã đi xuống. Cho nên cuộc đời tại thế gian quan trọng nhất là chấp nhận lời dạy, chính là chấp nhận giáo dục. Có người sở dĩ khác với loài cầm thú, chỉ là chấp nhận giáo dục thánh hiền mà thôi. Giáo dục của thánh hiền giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ. Chúng ta thể hội được từ đó. Cả đời này ta đến nhân gian với mục đích gì? Mục đích là phá mê khai ngộ. Phải giác ngộ. Giáo dục thì chữ giáo chính là ý nghĩa của giác. Mạnh Tử nói hay lắm. Giáo là gì? Tiên tri giác hậu tri, vị chi giáo. Tiên giác giác hậu giác, vị chi giáo. Dục là bồi dục, dưỡng dục. Phải đem dung bồi trí giác lên, dung bồi thành công thì gọi là giáo dục. Hiệu quả của giáo dục này tất nhiên là nâng cao cảnh giới của mình. Mục đích này là đúng đắn. Cả đời chúng ta ở nẻo người, kiếp sau nâng lên đến nẻo trời. Từ trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới. Từ nẻo trời nâng lên đến siêu diệt luân hồi, siêu diệt tam giới. Mục đích này là thuần chánh. Ý nghĩa nhân sinh là gì? Là vui vẻ, là tự tại. Vui vẻ với tự tại đến từ đâu? Là ái tâm bằng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chung sống hòa một với tất cả chúng sanh, thể xuất thế gian. Điều này có ý nghĩa. Nhất định phải đạt đến cảnh giới của Bồ Tát nhân giả vô địch. Sáng rạng nhân từ bác ái, trong lòng không có chút mảy may oán địch. Bất luận là đối người, đối sự, đối vật, không có mảy may oán hận, không đối địch với tất cả chúng sanh, thì người ấy gọi là Bồ Tát. Chúng ta học Phật làm sao nâng cao cảnh giới của mình từ phàm phu đến cảnh giới Bồ Tát? Điểm này là quan trọng. Chịu làm như thế, tinh tấn chẳng lười mỏi, y giáo phụng hành, thì đó chính là đã hiểu rõ lý luận và chân tướng sự thật của nghiệp nhân quả báo. Tin sâu chẳng nghi, tự nhiên họ sẽ chịu làm như thế. Nếu họ có nghi hoặc thì họ không làm được. Người có nghi hoặc ác hẳn vẫn tùy thuận tập khí phiền não của chính họ. Họ cho rằng điều họ nghĩ là chính xác, điều họ làm là đúng. Không nghĩ đến sự tổn thương người khác, chỉ lo lợi ích riêng mình. Chứ chẳng biết ý nghĩ này, hành vi này là ác nghiệp, họ không biết. Song họ không trốn khỏi được quả báo, vì tư tưởng ngôn hành của họ không ra khỏi tham sân si. Tham sân si mạng, mạng là kiêu mạn. Tật độ, chướng ngại thiện sự của người khác. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chung lại là mong muốn có thể đè nén người khác, đề cao mình lên. Không biết cách làm này là tội hành. Cho dù hiện tại các vị đắc chí, nhưng đắc chí ấy là gì? Quý không phải do sự tạo tác này mà các vị được phước báo. Phước báo các vị làm là thiện nghiệp các vị đã tu trong kiếp trước. Vì cả đời này các vị hành điều bất thiện, nên phước báo của các vị đã bị chiết khấu đi rồi. Vốn dĩ các vị có thiện nghiệp 10 phần, nhưng vì các vị khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác bất thiện, nên 10 phần ấy của các vị hiện tại bị chiết khấu chỉ còn 5 phần. Chân tướng sự thật này ai biết? Không phải Phật Bồ Tát nói cho chúng ta rõ ràng vậy, minh bạch vậy, thì chúng ta sẽ không giác ngộ. Chúng ta chắc chắn vẫn cứ tùy thuận phiền não. Kiếp sau quyết định là khổ báo tam đồ. Hiện tại chúng ta tính chung là số may gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp, chúng ta có thể tin hay không? Có thể phát nguyện hay không? Có thể y giáo phụng hành hay không? Khó, quá khó đi. Tại sao khó thế? Vì tóm lại không ngoài 2 nhân tố. Nhân tố thứ nhất là tập khí phiền não chính mình quá nặng, bản thân không có năng lực khắc phục. Hữu ý vô ý đều đang tạo tội nghiệp, tự mình trước giờ không chịu nghiêm túc phản tỉnh. Người thật sự có thành tựu, chỗ không giống nhau của họ với người bình thường dụng công ở đâu? chính là mỗi ngày nghiêm túc phản tỉnh, chính là đắc lực ở công phu này. Người học Phật chúng ta thông thường không chịu phản tỉnh, cho nên mặc dù học Phật vẫn không thể thành tựu như xưa. Chúng ta không biết quá khứ, cũng không biết vị lai. Nếu một mai chúng ta biết hành vi đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ, những gì chúng ta làm tự nhiên sẽ dè chừng lại. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn nói với chúng ta Dương Tử A Xà và 500 đại trưởng giả: trong đời quá khứ từng cúng dường 400 ức Phật. Chúng sanh cơ hội gặp Phật không nhiều. Phật chẳng thường xuất thế, mà cúng dường 400 ức Phật, chúng ta nghĩ xem thời gian dài lắm vậy. Dùng theo lời nhà Phật nói, thật là vô lượng kiếp. Do đó có thể biết vô lượng kiếp trước gặp được Phật Pháp, tích lũy thiện căn đến ngày nay, xác thực có thể xưng là thượng thiện căn thâm hậu. Chúng ta tu hành trong đời này có thể thành tựu hay không? Chắc chắn ở nhân tố thứ ba. Cái thứ nhất là thiện căn, cái thứ hai là phước đức, cái thứ ba là nhân duyên. Là xem ba điều này có đủ hay không. Ba điều kiện trọn đủ thì một đời này thành tựu viên mãn. Chúng ta có thiện căn chứ không phải không có thiện căn. Dù có thiện căn, nhưng sức mạnh của thiện căn này có bao nhiêu đây mới là có vấn đề. Sức mạnh thiện căn của chúng ta có thể địch nổi nghiệp lực hay không? Mấu chốt nằm ở đây. Thiện căn có thể địch nổi nghiệp lực thì cả đời này thành tựu có triển vọng. Có lòng tin, thiện căn địch không nổi nghiệp lực thì khó rồi. Đó là điều chúng ta phải cảnh giác. Cho dù thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta đều địch không nổi nghiệp lực, song một đời này có thể bồi dưỡng. Cho nên tiền đồ vẫn sáng sủa, vẫn có triển vọng. Nhất định phải khắc phục tập khí phiền não của mình. Hôm nay chúng ta nói về tính. Kỳ thực tính của chúng ta thực tại không đạt đến tiêu chuẩn mà Phật đã nói. các đồng tu học Phật đại đa số vẫn là mê tín. Bao gồm pháp sư xuất gia hiện tiền của chúng ta, các đồng học tham gia lớp bồi quấn học giảng kinh, các vị nói các vị không phải mê tín ư? Làm sao mới không mê tín? Làm rõ ràng thật sự một số đạo lý trong kinh điển, cũng tức là nói làm minh bạch chân tướng thật sự của vũ trụ nhân sinh, đích thực không mê hoặc, thì tín ấy mới là chân tín. Chúng ta đối với kinh nghĩa không minh bạch, không hiểu rõ, dở kinh điển ra vẫn là mê hoặc. Mê hoặc mà tin tưởng nó thì không phải mê tín sao? Sự mê tín này cũng có chút ưu điểm, gieo thiện căn trong A Lại Gia Thức, song hiển tiền không được thọ dụng. Vì sao? Vì các vị vẫn tạo nghiệp. Lúc nào hiển tiền được thọ dụng? Sống đời sống của Phật Bồ Tát thì được thọ dụng. Các vị vẫn không thể sống đời sống của Phật Bồ Tát là vẫn không được thọ dụng. Nguyên nhân không được thọ dụng là không thật sự lý giải nghĩa thú trong kinh giáo của Phật, không thật sự lý giải. Đây chính là điều mà hồi trước Chương Gia Đại Sư dạy bảo tôi nhìn thấu buông xuống. Chưa buông xuống. Danh văn lợi dưỡng không buông xuống. Ngũ dục lục trần không buông xuống. Vẫn là tham luyến. Tham sân si mạng không buông xuống. Thì thiện căn địch không nổi phiền não. Thiện căn nếu địch nổi phiền não, chắc chắn buông xuống. Thì dù có phiền não, song phiền não cũng không khởi tác dụng. Phiền não cũng không thể chướng ngại. Đó chính là công phu đắc lực. Điều các vị đã tu học, làm trọ ngay trong sinh hoạt, sống đời sống của Phật Bồ Tát, thật sự là tự tại an lạc. Kinh Vô Lượng Thọ nói tịnh định an lạc. Bốn chữ này các vị nhất định có được. Tịnh là thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Tâm các vị thanh tịnh thì chân tâm hiện tiền, pháp thể suốt thế gian đều không nhiễm đắm, chẳng nhiễm mảy trần. Cho nên chúng tôi khi đọc kinh thường khuyên nhủ đồng học, đọc kinh không thể dùng tư duy. Vì sao? Tư duy là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu là vọng tâm, càng nghĩ càng sai. Nên dùng tâm gì? Kinh Đại Thừa dạy chúng ta dùng trực tâm. Trực tâm là chân tâm. Người thời nay nói là dùng trực giác. Chắc chắn không dùng tư duy. Chắc chắn không dùng tưởng tượng. Tư duy là mạt na thức, tưởng tượng là ý thức thứ sáu. Dùng ý thức tâm để tu hành. Nói chung cũng không kể là sai. Tại sao? Vì có thể xuất ly tam giới. Ngoài tam giới có tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Bồ Tát này gọi là quyền giáo Bồ Tát. Còn có Phật. Phật này là tạng giáo Phật. Là Phật tiểu giáo. Hiền thủ gia phán giáo là phán ngũ giáo. Tiểu thủy chung viên đúng là tiểu giáo Phật. Còn thiên thai phán tứ giáo là tạng thông biệt viên, là tạng giáo Phật. Tạng giáo Phật và tiểu giáo Phật. Vì sao? Vì họ vẫn dùng tám thức, chứ không phải dùng chân tâm. Nếu dùng chân tâm thì siêu diệt mười pháp giới luôn. Thượng căn lợi trí, phải học dùng chân tâm ngay trong đời sống thường nhật, không dùng vọng tâm. Điều này đến nhanh chóng. Sai biệt của chân tâm với vọng tâm thì cách khu biệt rất đơn giản. Chân tâm lìa niệm, vọng tâm có niệm. Có niệm là vọng tâm, không niệm là chân tâm. Song sự không niệm này rất khó giảng. Người hiểu lầm trong đó vô cùng vô cùng nhiều. Có vài người niệm gì cũng đều không có, điều gì cũng đều không nghĩ, cho rằng đó là chân tâm, kỳ thực lầm rồi. Đó là gì? Đó là vô tưởng định. Vô tưởng định là đọa lạc vào vô minh. Không phải chân tâm, không phải ly niệm. Ly niệm này mọi dạng rõ ràng, mọi dạng nhìn thấu, mà không khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, đó là chân tâm. Nếu điều gì cũng không nghĩ, ý nghĩ gì cũng không có, nhưng một dạng cảnh giới bên ngoài đều không biết, thì đó là sai. Đó là lạc vào trong vô minh. Đó gọi là vô tưởng định. Quả báo ở vô tưởng thiên. Họ là tất cả thiện ác đều không làm. Thuộc về tánh vô kỵ. Nhưng những đạo lý này là chân tướng sự thật, chúng ta không thể không minh bạch, không thể không rõ ràng. Càng là cảnh giới cao, càng không dễ biện biệt tà chánh. Chân vọng tà chánh rất khó biện biệt. Kinh văn nửa bản cuối trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói cho chúng ta 50 loại ấm ma. Cảnh giới ấm ma tầng cao trong phàm phu chúng ta nhìn thấy không có sai khác với Phật Bồ Tát. Chúng ta vẫn rất dễ mê hoặc, xem ma làm Phật, xem tà làm chánh, hết sức dễ dàng mê hoặc. Nếu không phải trong kinh Đại Thừa Đức Phật biện biệt chi tiết cho chúng ta, thì chúng ta đâu có năng lực nhận thức chứ. Cho nên học Phật, có không ít người hỏi tôi nên hạ thủ từ đâu. Học Phật nhất định phải nhập môn từ đọc kinh, nghiên cứu kinh giáo. Tại sao? Vì đường đi như nhau. Đó là đường biết trước. Chúng ta muốn đi đâu thì đi đó. Kinh thư giống như bản đồ vậy, trải tấm bản đồ ra trước, chúng ta nghiên cứu xem đi từ đường nào, rồi sau đó mới lên đường. Cho nên Thanh Lương Đại Sư giảng cho chúng ta thứ đệ của học Phật là tín giải hành chứng. Tu hành là thuộc về giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ nhất là phải tin tưởng, tin rằng chính mình mê hoặc điên đảo. Tin rằng Phật Bồ Tát giác ngộ triệt để. Chúng ta phải quay đầu lại từ mê hoặc điên đảo, học giác ngộ theo Phật Bồ Tát. Chúng ta từ chỗ này sanh khởi tín tâm. Sau khi tín rồi là cầu giải, cầu giải là đọc kinh, nghiên cứu kinh giáo. Phật Pháp không nói nghiên cứu. Tại sao? Vì nghiên cứu là xa vào ý thức. Phật gia nói là tham cứu, cũng tức là nói dùng trực giác. Cảnh giới giác ngộ của Phật chứ không phải dùng nghiên cứu để phỏng đoán. Suy lường cảnh giới của Phật thế là sai, sai trọn. Song chuyện này quá khó đi. Do bởi phàm phu vô lượng kiếp đến nay dùng A Lại Gia dùng thành thói quen. Chúng ta dùng mạt na, dùng ý thức. Vô lượng kiếp nay dưỡng thành thói quen, bây giờ muốn sửa, sửa không nổi. khó là ở chỗ này. Song có phương pháp khiến chúng ta sửa đổi hay không? Phương pháp là có, chứ chẳng phải không có. Kinh Bát Nhã nói phương pháp với chúng ta, nói cương lĩnh này: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phương pháp này hay, có thể chuyển thức thành trí. Chuyển A lại gia thức làm đại viên kính trí, chuyển mạt na làm bình đẳng tánh trí, chuyển ý thức thứ sáu làm diệu quan sát trí, chuyển năm thức trước làm thành sở tác trí. Trường phái pháp tướng duy thức áp dụng phương pháp lý luận này. Những căn ý chính là điều tôi thường khuyên nhủ đồng tu trong các buổi giảng: từ bỏ tự tư tự lợi. Đó mới là căn bản chân chánh. Nếu còn có ý nghĩ tự tư tự lợi thì các vị không tài nào có nổi chân tâm. Tu hành vẫn là dùng vọng tâm. Vọng tâm tu hành thành tựu hữu hạn. Trong đời quá khứ vô lượng kiếp nay, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là dùng vọng tâm tu hành. Nếu dùng chân tâm tu hành đã sớm thành Phật rồi, chứ đâu có chìm đắm đến nông nổi như ngày nay. Đạo lý này phải hiểu. Niệm niệm vì người chứ không nên vì mình. Niệm niệm vì người, tự nhiên tâm tương ứng với tâm Phật Bồ Tát. Cảm ứng đạo giao với tất cả thiên long thiện thần. Phàm phu có tập khí bất thiện đó, hình như người hiện đại cho là chân lý, cho là chắc chắn nên. Ấy chính là gì? Luôn luôn phải nghĩ đến làm sao bảo vệ bản thân. Câu nói này quả thật không sai, nhưng ý nghĩa bị hiểu sai toàn bộ. Họ không biết phải bảo vệ tánh đức của mình, bảo vệ thành kính của mình, bảo vệ thanh tịnh của mình, bảo vệ bình đẳng của mình, bảo vệ từ bi của mình. Họ không biết. Họ bảo vệ điều gì? Bảo vệ danh văn lợi dưỡng của chính họ, bảo vệ lợi hại được mất của chính họ. Sai rồi, sai đến chừng đó. Nên cứ giữ khư khư, cuối cùng vẫn là quả báo của ba đường ác. Người thế gian sợ nhất là gì? Sợ người khác lừa gạt ta, sợ người khác hãm hại ta. sợ danh văn lợi dưỡng của ta bị người khác cướp mất. Quan niệm này là sai lầm, không thể hiểu Kinh Kim Cang đã giảng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Câu này người người biết niệm, nhưng ý nghĩa trong đó không có mấy người có thể thẩm thấu. Nếu các vị đích thực hiểu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không những vật ngoài thân là hư ảo, cả thân thể cũng là hư ảo. Sự hư ảo này ai có thể cướp được? Cho dù danh lợi bị người khác cướp đi, nói theo thực tại cũng là nghiệp nhân quả báo. Người khác gạt các vị, người khác cướp giật các vị, người khác đoạt lấy của các vị, nếu đời trước không thiếu họ thì không thể nào phát sinh sự tình này. Cho nên thông suốt nghiệp nhân quả báo bèn hiểu được, đây chính là trả nợ. Tâm địa bình tĩnh, không có mảy may ô nhiễm. Nếu trong lòng có hối hận, trong lòng có khó chịu, thì các vị mất đi tâm thanh tịnh. Các vị không biết bảo vệ tâm thanh tịnh, các vị áo não, các vị đã đọa vào trong phiền não, các vị đâu có biết bảo vệ chính mình, các vị tự tổn thương mình, các vị đang tạo tác ác nghiệp. Nếu không phải kiếp trước thiếu họ, thì có lẽ là một nhân duyên khác, họ đến cướp lấy của ta, không cần lo, kiếp sau họ vẫn phải trả lại thôi. Tất cả chúng sanh thế giới sống chung trong quan hệ một khối, Phật nói vô cùng thấu triệt, không nằm ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ. Nếu không phải bốn loại duyên này, gặp mặt cũng bằng không gặp mặt. Tại sao chẳng thèm quan tâm, gọi là người lạ lẫm? Do đó có thể thấy, trong thế gian này nói người này chiếm tiện nghi của người kia, người kia chịu thiệt, người kia bị lừa, đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước của thế gian, không phải là sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Chắc chắn không có chuyện chiếm tiện nghi đâu, chắc chắn không có chuyện chịu thiệt bị lừa đâu. Tâm chúng ta mới thật sự có được bình tĩnh, tâm chúng ta mới thật sự có thể lìa khỏi mọi ô nhiễm. Do đó có thể thấy lý luận và sự thật của nghiệp nhân quả báo đối với đời sống của chúng ta, với tu trì của chúng ta, với cảnh giới nâng cao của chúng ta thật quan trọng biết bao.
Bồ Tát Quý Hóa ở đây thị hiện nhất thiết chúng sanh nghiệp vô sai biệt vì chúng ta.
Song các vị nhất định phải ghi nhớ, nghiệp thể của thiện giả chẳng sai khác. Quả báo không mất. Cho nên người ta lừa tài vật của chúng ta, lòng chúng ta rất hoan hỷ. Nếu ta thiếu nợ của người, liền phải trả cho đủ. Đó là chốt sổ. Nếu ta không thiếu nợ của họ, thì kiếp sau họ phải trả ta. Ta hoan hỷ để cho người đến lừa lấy, tương lai kiếp sau họ sẽ hoan hỷ đến trả ta, đến cúng dường. Nếu ta bị người lừa lấy mà trong lòng cứ buồn bực, còn muốn lấy lại, thế thì oan oan tương báo, biết bao giờ mới hết. Cho dù đời sau họ phải trả nợ, nhưng rất gian khổ, vẫn không đành tâm cam chịu. Nhân hành như thế nào liền có quả báo như thế này. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngài Thanh Lương trong bài chú nói: tánh tướng vô ngại, di tự tại lực. Tự tại lực là gì? Đều là có được từ trong giác ngộ. Kinh Hoa Nghiêm đã nói là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó là tự tại lực. Đạo lý lớn của vũ trụ nhân sinh, hiện tượng của vũ trụ nhân sinh, tác dụng của vũ trụ nhân sinh, đích thực rõ ràng rồi, đích thực minh bạch rồi, là đắc đại tự tại. Chúng ta lại nói tiếp nữa. Ngài Thanh Lương cũng nói rất hay: thuyết năng cảm báo, lệnh trừ ác nghiệp. Đó là đối với giai đoạn hiện tiền của chúng ta. Bản thân chúng ta phải hiểu được, chúng ta không phải là thánh nhân. Người quý ở tự biết, chúng ta là phàm phu, chứ không phải thánh nhân. Chúng ta chưa ngộ nhập đối với kinh giáo. Dở kinh giáo ra, chúng ta còn không hiểu. Chúng ta học kinh phải sưu tập rất rất nhiều tư liệu tham khảo của người xưa nay. Rời khỏi tư liệu tham khảo, một câu chúng ta đều không nói ra được. Chúng ta không có năng lực này. Cho nên tự mình khẳng định mình là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, thì chúng ta làm sao đây? Chúng ta cần hạ thủ từ đoạn ác tu thiện. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật giảng với chúng ta, chúng ta phải cho rằng điều này là cơ sở. Nho gia tu học thì hạ thủ từ Đệ Tử Quy. Phật pháp tu học thì đặt nền tảng từ Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đoạn thập ác, tu thập thiện.
Trong thập thiện, quan trọng nhất là vô tham, vô sân, vô si. Ba điều này quan trọng nhất. Không tham luyến với tất cả pháp, thế và xuất thế gian. Đây là gì? Thuận theo ý của các vị thì không tham luyến, chẳng thuận ý các vị cũng chắc chắn không sân khỏe. Tâm là bình đẳng. Đối với tất cả pháp thế và xuất thế gian, cứ dần dần sẽ minh bạch rõ ràng, thế thì chẳng si nữa. Điểm này khó khăn nhất. Lúc chúng ta vẫn không làm được thì biết làm sao? Chúng ta đi theo Phật chính là bản thân chúng ta vẫn không biết đường. Bản thân không biết đường, Phật dẫn đi, Phật đi phía trước, chúng ta đi theo sau Ngài chắc chắn sẽ không sai. Chúng ta phải có tín tâm này. Phật dẫn đường làm sao? Phật giảng một số kinh giáo cho chúng ta chính là dẫn đường. Tùy thuận lý luận của kinh giáo, tùy thuận phương pháp của kinh giáo, tùy thuận cảnh giới của kinh giáo, thì đi theo Phật. Ngày nào chúng ta giác ngộ triệt để rồi, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh như trong Thiền Tông nói rồi, hay nhất tâm bất loạn như Tịnh Tông nói, thì chúng ta đến cảnh giới này không cần đi theo Phật nữa. Chúng ta tự mình biết đường rồi. Đường chúng ta biết với đường Đức Phật đã chỉ là hoàn toàn giống nhau. Phật Phật đạo đồng, thế thì sẽ không sai lầm nữa. Cho nên trong tham sân si thì si khó đoạn nhất. Tham sân thì định có thể đoạn, si phải khai tuệ mới đoạn được, thiền định không thể đoạn. Tam học giới định tuệ, giới phá tâm tham, định phá tâm sân, tuệ phá ngu si. Phải dùng giới định tuệ để đối trị tham sân si. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là căn bản tu hành của chúng ta. Kinh không dài, cương mục càng ngắn. Tổng cộng không hơn 30 chữ. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ. Phần sau là chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Thực tế chỉ có 27 chữ. Hai mươi bảy chữ này là chuẩn mực hành vi của chúng ta. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, Chỉ cần không làm trái 27 chữ này thì đó là học trò giỏi của Phật. Đức hạnh của chúng ta kiến lập từ tiêu chuẩn này. Chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, gợi mở trí tuệ cũng bắt đầu từ 27 chữ này. Chúng sanh căn tánh trung hạ đều được lợi ích. Người thượng thượng căn là Pháp Thân Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Điều thần chủ phương dạy ở đây là nghiệp vô sai biệt tự tại lực. Đó chính là thuyết nghiệp tánh không, thiện nghiệp diệt vong. Vong này là gì? Đoạn ác. Công đức của đoạn ác. Tu thiện, công đức của tu thiện. Đoạn ác tu thiện, bất luận công đức lớn nhỏ cũng đều không để trong lòng. Tâm địa mới thật sự được thuần tịnh, thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện mới đạt được viên mãn. Viên mãn như thế nào? Tịnh và thiện trong chân tâm tràn khắp hư không pháp giới. Tràn khắp quá khứ vị lai. Phật gia thường nói là hoành biến thập phương, thủ cùng tam tế. Tâm thanh tịnh của chúng ta khắp mười phương, khắp ba thời tế. Tâm thuần thiện của chúng ta cũng là khắp mười phương, khắp ba thời tế. Đó chính là quả vị Phật rốt ráo. Do đó có thể biết Phật nói 27 chữ thập thiện cho chúng ta là từ sơ học cho đến chứng đắc quả vị rốt ráo. Vẫn là 27 chữ này. Chỉ là cảnh giới của 27 chữ này to nhỏ, rộng hẹp khác nhau. Mười điều của quả địa Như Lai là khắp hư không pháp giới. Khắp mọi thời mọi xứ, thuần tịnh thuần thiện. Vì sao chúng ta không thể trọn khắp? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta không đoạn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng, cảnh giới thập thiện nghiệp đạo chúng ta tu còn nhỏ hẹp. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nhẹ, thì cảnh giới chúng ta sẽ từ từ mở to ra. Đến chấp trước hoàn toàn không có, thì cảnh giới của chúng ta siêu diệt tam giới lục đạo. Đến tâm phân biệt cũng đoạn tận, thì thập thiện của chúng ta mở toàn đến mười pháp giới. Vô minh vọng tưởng cũng đoạn tận, thì chúng ta chứng đắc quả vị Như Lai rốt ráo. Như thế mà thôi. Cho nên đệ tử Phật nếu như không trên dưới công phu này, thì Bồ Tát Đạo, tôi thường nói, từng nấc khó đi. Các vị sao có thể có thành tựu đây? Hồi trẻ tôi học Phật lúc 26 tuổi, lần thứ nhất gặp người xuất gia. Là Chương Gia Đại Sư. Hôm đầu Ngài dạy tôi rằng nhìn cho thấu buông xuống được. Nhìn cho thấu là gì? Minh bạch đạo lý nhân quả, thì nhìn thấu tầng này. Buông được xuống là gì? Buông mười ác nghiệp xuống. Buông thập ác xuống chính là thập thiện. Hạ thủ từ chỗ này, làm từ chỗ này. Làm lâu rồi, bởi thiện duyên này, tụ hợp thiện căn trong đời quá khứ, dần dần sẽ khai ngộ. Phiền não nhẹ, trí tuệ lớn. Phiền não vì sao nhẹ? Vì không tạo ác nghiệp. Phiền não nhất định nhẹ. Niệm niệm nghĩ điều thiện chính là Đức Thế Tôn dạy chúng ta trú dạ thường niệm thiện pháp. Tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, điều chúng ta đã niệm, đã nghĩ, đã làm đều là vì lợi ích của tất cả chúng sanh, đều là phục vụ vì tất cả chúng sanh. Không nghĩ cho mình, nghĩ cho mình là ác. Vì sao nói nghĩ cho mình là ác? Vì nghĩ cho mình là tăng trưởng ngã chấp. Hay nói cách khác, mục đích chung cực của chúng ta là phải đoạn cho hết sạch vọng tưởng chấp trước. Nghĩ cho mình là tăng trưởng vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Do đó ta biết không thể nghĩ cho mình. Vì vậy trong Phật Pháp nói vô ngã. Có ngã là ta giấy vọng tưởng, ngã là phân biệt, ngã là chấp trước. Các vị nói có phiền phức hay không?
À,
Cho nên chúng ta phải nên học Phật Bồ Tát, niệm niệm nghĩ vì chúng sanh, niệm niệm nghĩ gì chánh pháp cửu trụ thế gian. Tuyệt chẳng nghĩ lợi hại được mất của mình, tuyệt chẳng nghĩ danh văn lợi dưỡng của mình. Như thế chúng ta mới có thể đắc độ. Chữ đắc độ này mọi người nghe thì khó hiểu, ta lại nói phương tiện hơn một chút. Chúng ta mới có thể đạt được chư Phật Bồ Tát, mới có thể được trời đất thiện thần giúp đỡ. Điều này mọi người dễ hiểu, không cần phải cầu, cầu cũng cầu không được, phải lấy hành động để cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, cảm ứng đạo giao với trời đất quỷ thần, tất cả chúng sanh, phải lấy hành động. Phải lấy tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, tự nhiên bèn có cảm ứng. Tự nhiên bèn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần giúp đỡ. Làm trọn trong đời sống, trong công việc, xử sự đãi người tiếp vật, tiên thủ nguyên tắc, nhìn thấu. Nhìn thấu là thấy rõ. Đời sống của ta, ta rất rõ ràng, rất nhìn rõ. Công việc của ta, ta cũng thấy rõ. Ta xử sự đãi người tiếp vật, ta đều thấy rõ. Buông xuống là gì? Tuyệt đối không tự tư tự lợi, tuyệt đối chẳng đắm danh văn lợi dưỡng, gọi là buông xuống. Đời sống công việc tùy duyên, nơi đâu có duyên thì nơi đó đều tốt, tuyệt chẳng chấp trước chỗ nào, tuyệt chẳng chấp trước dùng nào. Chữ duyên người Trung Hoa thường nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba điều thiện này đều trọn đủ thì duyên phận này rất tốt rồi. Ba điều kiện không trọn đủ thì như người xưa nói, thiên thời chẳng bằng địa lợi, địa lợi chẳng bằng nhân hòa. Điều đầu tiên chúng ta suy xét là hoàn cảnh nhân sự. Người nơi nào, mọi người chung sống hòa mục, mọi người tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau thì nơi đó tốt. Địa phương ấy sinh hoạt tốt, tu hành dưỡng đạo tốt, hoằng dương chánh pháp chắc chắn không có chướng ngại. Là tùy duyên, tùy duyên thì các vị được tự tại. Sau cùng chớ quên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, công đức của các vị mới có thể viên mãn. Do vậy hôm nay chúng ta xem đến kỷ mục vô loạn chủ phương thần, pháp môn ngài đã tu học, khải thị rất nhiều cho chúng ta. Giúp đỡ chúng ta học tập chăm chỉ nỗ lực. Được rồi, hôm nay giảng đến đây.